vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Tổng thống Venezuela không nhận tội trước tòa án New York. Nghi phạm xả súng ở Bondi được chuyển đến nhà tù an ninh tối đa ở Goldberg. Và đợt sốc nhiệt được cảnh báo còn trầm trọng hơn đợt cháy rừng Black Summer. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc khủng bố ma túy của Mỹ sau khi bị bắt giữ và chuyển đến New York. Ông Maduro, 63 tuổi, phải đối mặt với 4 tội danh, bao gồm âm mưu nhập khẩu cocaine và sở hữu súng máy cùng các loại vũ khí cấm khác, những cáo buộc mà ông phủ nhận và khẳng định ông vẫn là tổng thống của Venezuela. Vợ ông, Celia Flores, cũng đã tuyên bố không nhận tội và phiên tòa tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Các công tố viên cáo buộc ông Maduro cầm đầu một mạng lưới buôn bán cocaine có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico, phiến quân FARC của Colombia và băng đảng Tren de Aragua của Venezuela. Luật sư bào chữa phía Mỹ là Ilan Katz cho biết Washington không công nhận ông Maduro là người đứng đầu nhà nước theo luật pháp Mỹ.
In the view of the United States, they have a perfect.
Theo quan điểm của Hoa Kỳ, họ hoàn toàn có lý do chính đáng để giam giữ ông ta ở bất cứ đâu hoặc bằng cứ cách nào có thể để đưa ra ông ta xét xử tại Hoa Kỳ hoặc trong trường hợp của Osama bin Laden để hành quyết và tiêu diệt ông ta. Trong trường hợp này, Cartel de los Soles ở Venezuela đã bị xem là một tổ chức khủng bố. Quan điểm là chúng ta không xem xét Tổng thống Venezuela mà đang xét xử một tên khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ. Trở về tin Úc, chính phủ liên bang và tiểu bang đã cam kết 38 tỷ đô la hỗ trợ thiên tai lũ lụt để giúp các cộng đồng hồi phục sau trận lũ lụt tàn phá ở Queensland. Nông dân các khu vực bị ảnh hưởng cho biết khoảng 16.500 con gia súc đã chết hoặc mất tích trong nước lũ, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại tài chính lớn lao trong khu vực nông nghiệp trọng điểm này. Bộ Nông nghiệp Queensland cũng nhận được báo cáo về thiệt hại đối với 794 km hàng rào và 1.400 km đường tư nhân. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết đây là một kỳ Giáng sinh và năm mới rất khó khăn đối với khu vực này. Đây là thời điểm khó khăn đối với hàng trăm ngàn người dân sống trên khắp 13 quận này. Nhưng tôi nghĩ đặc biệt khó khăn đối với các gia đình nông dân hiện nay khi họ phải gánh chịu thiệt hại do thảm họa thiên nhiên khác gây ra chỉ sau trận lũ lụt năm 2019. Nhiều người vẫn đang cố gắng vực dậy, tái lập lại nguồn cung sau sự tàn phá năm 2019. Vì vậy tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả mọi người. Trong đó, hơn một nửa nước Úc sẽ phải hứng chịu nhiệt độ oi bức trong đợt nắng nóng được dự đoán là tồi tệ nhất kể từ khi vụ cháy rừng mùa hè đen. Nhà khí tượng cảnh báo rằng điều kiện nóng và khô sẽ tạo ra điều kiện cháy rừng cực kỳ nguy hiểm cho nhiều tiểu bang, với nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C ở một số vùng trên cả nước. Điều kiện thời tiết được dự báo là tồi tệ nhất kể từ vụ cháy rừng mùa hè năm 2019-2020 đã khiến hơn 30 người thiệt mạng trực tiếp và thiêu rụi hàng triệu hecta rừng. August Hines từ nhà khí tượng cho biết có vài tác động mà người dân cần lưu ý. Tôi chỉ muốn nhắc lại một vài tác động chính đi kèm với điều kiện thời tiết rất là rất nóng mà chúng ta đang dự đoán trong tuần này. Trước hết, đó là nguy cơ cháy rừng gia tăng. Nếu bất kỳ đám cháy rừng nào xảy ra trong điều kiện này, chúng sẽ lan rộng cực kỳ nhanh chóng và rất khó hoặc không thể kiểm soát và khống chế. Rất khó để giữ mát và ngủ ngon giấc trong thời tiết nóng, đặc biệt và với nhiệt độ ban đêm cao, và chúng ta có thể thấy sự quá tải lên mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng do nhiệt độ cao trên khắp cả nước. Về đề nghị thành lập Ủy ban Hoàng gia, Thượng nghị sĩ Đảng Quốc gia Matt Caliban hôm nay gọi Thủ tướng là cố chấp khi ông yêu cầu thành lập Ủy ban Hoàng gia Liên bang điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái. Thượng nghị sĩ này đang tham gia một liên minh ngày càng lớn mạnh gồm các nhân vật thuộc đảng lao động, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các ngôi sao thể thao. Những người cho rằng một cuộc điều tra trên chính phủ dẫn đầu là không đủ để giải quyết tình trạng tội phạm thù hận đang gia tăng. Ông Canavan nói rằng việc chính phủ ưu tiên một cuộc điều tra có kiểm soát hơn là một quy trình tư pháp minh bạch cho thấy sự lo ngại về việc phơi bày các tài liệu nội bộ gây bất lợi. Lời giải thích duy nhất cũng như kết luận duy nhất mà bạn có thể rút ra đây là thủ tướng thực sự đang che giấu điều gì đó rất lớn. Có lẽ là ông đã phớt lờ những cảnh báo, không coi trọng vấn đề này trong vài năm qua, và ông không muốn điều đó bị phơi bày bởi một ủy ban hoàng gia độc lập. Một ủy ban có thể làm sáng tỏ những gì đã xảy ra trong chính phủ, có thể yêu cầu bất kỳ tài liệu nào họ muốn, và đó có lẽ là lý do tại sao ông chỉ công bố một cuộc xem xét mà ông có thể kiểm soát, và do đó kiểm soát thông tin mà phần còn lại của chúng ta được phép xem. Chuyển sang phần tin thế giới. Hoa Kỳ đã bãi bỏ khuyến nghị lâu nay rằng tất cả trẻ em nên được tiêm phòng định kỳ chống lại bệnh cúm và ba bệnh khác. Quyết định này đã được phê duyệt vào thứ Hai 15 ngày 5 tháng 1 hôm qua bởi quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ Jim O'Neill mà không qua tiến trình xét xử bên ngoài thường lệ của cơ quan này. Hiện nay các chuyên gia y tế cảnh báo rằng hành động này có thể dẫn đến bệnh tật và tử vong vốn có thể phòng ngừa được. Tiến sĩ Robert Hopkins thuộc Quỹ Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm cho biết sẽ có những hậu quả thực tế, đồng thời nói thêm rằng quyết định này được đưa ra bởi những người có quyền lực và không dựa trên cơ sở khoa học.
It increases confusion, it increases doubt.
Điều này làm tăng sự nhầm lẫn, nó làm tăng sự nghi ngờ về những công cụ mà chúng ta đã có sẵn để bảo vệ con cái mình trong nhiều thập niên. Và điều đó sẽ khiến cho nhiều người nghi ngờ hơn về điều đúng đắn cần làm để bảo vệ con cái họ, và đó là một thảm họa. Còn Tổng thống Donald Trump nói rằng sự thay đổi này sẽ đưa Hoa Kỳ ngang hàng với các quốc gia phát triển khác bằng cách giảm số lượng vaccine cho trẻ em. Về lời khuyên chung về vaccine, rotavirus, cúm, viêm màng não và viêm gan A đã bị loại bỏ. Thay vào đó, các bậc phụ huynh được khuyến khích tham khảo ý kiến bác sĩ theo phương pháp ra quyết định chung. Và sau đây là tin Việt Nam. Chung cư xây mới dự kiến phải có khu để xe điện riêng. Bộ Xây dựng đề xuất chung cư xây mới phải tách riêng khu vực để xe điện, cách nơi đổ xe xăng ít nhất 2 mét, ưu tiên vị trí gần lối ra vào hoặc đường dốc. Khu để xe điện cần bố trí gần lối ra vào, bảo đảm thông gió, có camera phát hiện báo cháy sớm và vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Khu này phải cách xe xăng tối thiểu 2 mét. Trường hợp không đủ khoảng cách, chủ đầu tư phải xây tường hoặc vách ngăn cháy cao ít nhất 2 mét. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí để xe điện phụ thuộc vào điều kiện về không gian, hạ tầng kỹ thuật thực tế nhưng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trên. Khu vực sạc dành cho xe điện phải nằm trong diện tích dự án đã được duyệt, chỉ được đặt ở tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm. Nếu chủ đầu tư bố trí khu vực sạc ở hầm sâu hơn, họ phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và cần được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tình hối suất, mổ kim đổ được 67 xu Mỹ Kim và 17.277 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 7 tháng 1. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp 18, cao 30. Adelaide, trời nắng 23-41. Melbourne, trời nhiều mây 18-41. Hobart, trời nhiều mây 13-28. Canberra, trời nắng 15-35. Wollongong, trời nắng 19-32. Sydney, trời nhiều mây 19-30. Newcastle, trời nhiều mây 19-28. Brisbane, trời nhiều mây 25-34. Cairns có mưa 24-31 và Darwin có mưa dông, nhiệt độ thấp là 26, cao là 33. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày 6 tháng 1 năm 2026.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.